chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện khi có khuyết tật bẩm sinh như những bất thường ở bộ phận sinh dục ngay từ khi mới sinh ra. Khi chưa thể phân biệt được một người là nam hay nữ xét về cả bộ phận sinh dục và nhiễm sắc thể giới tính, việc xác định đúng giới tính giúp trẻ sớm hòa nhập cuộc sống, tránh ảnh hưởng tâm lý lâu dài. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn nguyên nhân làm cho trẻ bị nhầm lẫn giới tính và một số dấu hiệu cho thấy trẻ cần được xác định lại giới tính.
Thưa quý vị và các bạn, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một số dấu hiệu gợi ý trẻ có thể bị nhầm lẫn giới tính là âm vật lớn bất thường, dương vật nhỏ hai bìu to ra nổi trội, cơ quan sinh dục giống nam nhưng tính tình giọng nói giống nữ hoặc ngược lại. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Tấn Đức, trưởng khoa thận niệu Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều nguyên nhân làm cho trẻ bị nhầm lẫn giới tính như nam lưỡng giới giả nữ, nữ lưỡng giới giả nam, lưỡng giới thật, trẻ vừa có buồng trứng vừa có tinh hoàn. Trong đó thường thấy nhất là trẻ bị dị dạng đường sinh dục như lỗ tiểu đóng thấp, phì đại âm vật do tăng sản tuyến thượng thận làm cho nhân viên y tế dễ bị nhầm lẫn ngay khi bé chào đời. Việc xác định lại giới tính giúp tránh ảnh hưởng tâm lý, quá trình phát triển lớn lên của trẻ. Ngoài ra, nếu bị dị dạng đường sinh dục, bé có thể được can thiệp trong giai đoạn sớm. Một số trường hợp đặc biệt như song tính, lưỡng tính, cha mẹ cần chờ đợi bé lớn hơn khoảng 12 đến 15 tuổi khi bé biết được giới tính thật sự của mình. Cho đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 là nơi duy nhất tại khu vực phía Nam được phép thực hiện các can thiệp y tế xác định lại giới tính theo quy định của pháp luật. Theo chuyên khoa 2 Phan Tấn Đức, trưởng khoa thận niệu Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, việc xác định lại giới tính thật khác với chuyển đổi giới tính, tức là khi một người gửi hồ sơ yêu cầu xác định lại giới tính sẽ được thực hiện các xét nghiệm cần thiết như siêu âm nội soi, chụp CT, MRI, xét nghiệm nhiễm sắc thể giới tính XX hoặc XY, nội tiết, gen biệt hóa tinh hoàn. Sau đó mới có kết luận về giới tính. Bệnh viện không có quyền xác định giới tính cho người chuyển giới. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, tính từ năm 2013 đến tháng 6 năm 2024, bệnh viện đã tiếp nhận 144 hồ sơ yêu cầu xác định lại giới tính. Đa số trẻ tới xác định lại giới tính có hình dạng bên ngoài là nam giới, tập trung nhiều từ 6 đến 10 tuổi, trong đó có 105 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận xác định lại giới tính, 9 trường hợp đang chờ hội đồng xác định lại giới tính, còn lại là hồ sơ không đủ điều kiện xác định. Bác sĩ Thạch chia sẻ, sự đồng hành chia sẻ lắng nghe của cha mẹ có vai trò rất quan trọng, giúp trẻ không hoang mang trong giai đoạn cảm thấy nghi ngờ bản thân khác với bạn bè cùng giới. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ về giới tính, nên đồng hành cùng trẻ và thăm khám bác sĩ tiết niệu nhi. Xác định lại giới tính là một quyền của cá nhân được ghi nhận tại Bộ Luật Dân sự, Điều 36 Bộ Luật Dân sự 2015, khoảng 12 Điều 2 Nghị định 88 năm 2008 của Chính phủ. Theo đó, việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong các trường hợp sau. Giới tính bị khuyết tật bẩm sinh. Khuyết tật bẩm sinh về giới tính là những bất thường ở bộ phận sinh dục của một người ngay từ khi mới sinh ra, biểu hiện ở một trong các dạng như nữ lưỡng giới giả nam, nam lưỡng giới giả nữ hoặc lưỡng giới thật. Chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính. Giới tính chưa được định hình chính xác là những trường hợp chưa thể phân biệt được một người là nam hay nữ, xét về cả bộ phận sinh dục và nhiễm sắc thể giới tính. Nguyên tắc xác định lại giới tính, Điều 3, Nghị định số 88-2008 của Chính phủ được quy định như sau. Bảo đảm mỗi người được sống theo đúng giới tính của mình. Việc xác định lại giới tính phải được tiến hành trên nguyên tắc tự nguyện, khách quan, trung thực, khoa học và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đã xác định lại giới tính. Giữ bí mật về các thông tin liên quan đến người được xác định lại giới tính, trừ trường hợp có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố và xét xử liên quan đến việc xác định lại giới tính. Thưa quý vị và các bạn, theo các nghiên cứu y khoa, cà phê có thể có lợi cho sức khỏe tình dục của nam giới nếu được tiêu thụ với lượng vừa phải, nhờ vào khả năng cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ chức năng cương dương. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá mức caffeine có thể gây ra lo lắng mất ngủ và tăng nhịp tim, ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và sức khỏe tổng thể. Bài tổng hợp sau đây đề cập xung quanh những tác động của cà phê đến sức khỏe tình dục nam giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health cho biết, cà phê chứa caffeine có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục nam giới theo nhiều cách. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ cà phê vừa phải có thể giúp cai nghiện chức năng cương dương và tăng cường lưu thông máu nhờ vào việc giãn nở mạch máu và kích thích hệ thần kinh. Điều này có thể làm tăng lượng máu chảy về dương vật, hỗ trợ duy trì sự cương cứng. Bác sĩ Anh Duy cho biết, một nghiên cứu từ tạp chí khoa học Lost One cho thấy rằng nam giới tiêu thụ khoảng 2-3 tách cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc rối loạn cương dương so với những người không uống cà phê. Caffeine hoạt động như một chất kích thích giúp năng lượng máu chảy đến dương vật, từ đó hỗ trợ duy trì sự cương cứng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nam giới tiêu thụ từ 85-170mg caffeine mỗi ngày giảm 42% nguy cơ rối loạn cương dương so với những người không uống. Caffeine có thể hoạt động bằng cách thư giãn các động mạch và cơ trơn ở dương vật, qua đó tăng cường lượng máu lưu thông và cải thiện chức năng cương dương. Sức khỏe tim mạch tốt là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe tình dục vì nó giúp máu lưu thông tốt hơn đến các cơ quan sinh dục. Cà phê có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch nếu được tiêu thụ vừa phải, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và cải thiện chức năng tình dục ở nam giới. Theo Journal of Urology, các bệnh về tim mạch có thể dẫn đến rối loạn cương dương do lưu lượng máu bị hạn chế. Do đó, việc duy trì sức khỏe tim mạch tốt thông qua thói quen tiêu thụ cà phê hợp lý có thể gián tiếp hỗ trợ sức khỏe tình dục. Bác sĩ Duy cũng cho biết, mặc dù cà phê có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tình dục nam giới, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể gây hại. Việc tiêu thụ quá mức caffeine có thể gây ra lo lắng, mất ngủ và tăng nhịp tim, ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và sức khỏe tổng thể. Những yếu tố này có thể làm giảm ham muốn tình dục và gây rối loạn cương dương. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể làm giảm mức testosterone, hormone quan trọng trong việc duy trì ham muốn tình dục và khả năng sinh sản ở nam giới. Bác sĩ Duy khuyến cáo, cà phê có thể có lợi cho sức khỏe tình dục của nam giới nếu được tiêu thụ với lượng vừa phải, nhờ vào khả năng cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ chức năng cương dương. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra các vấn đề tâm lý và giảm ham muốn tình dục. Nam giới nên duy trì một chế độ tiêu thụ cà phê hợp lý kết hợp với lối sống lành mạnh để cải thiện sức khỏe tình dục. Ngoài ra, theo bác sĩ Duy, để tăng cường sức khỏe tình dục, nam giới cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, kẽm, omega 3 và khoáng chất khác, duy trì cơ thể cân đối, tập luyện vừa phải, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.